Đài Paris, RFI Radio France International tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Mai Vân, Anh Vũ và Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 8 tháng 2, 2017. Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố nếu Mỹ-Trung xung đột, cả hai đều thiệt. Dự luật về Brexit được đưa ra biểu quyết trước Hạ viện Anh. Sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump được tòa phúc thẩm xem xét. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quân đội Mỹ nay bị xem là đang ở trong tình trạng yếu kém. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày hôm nay nhân chuyến viếng thăm nước Úc có tuyên bố trong trường hợp xảy ra xung đột, cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ đều bị thiệt hại. Thanh Phương cho biết cụ thể.
Theo đài truyền hình Úc, ABC, Ngoại trưởng Vương Nghị đã nhấn mạnh tất cả các lãnh đạo chính trị nghiêm túc đều thừa nhận rằng không thể có bất cứ xung đột nào giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ, vì trong trường hợp đó, cả hai nước sẽ đều bị thiệt và chắc chắn là họ sẽ không chấp nhận điều đó. Trong khi đó, trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua trích dẫn lời ông Vương Nghị phát biểu cũng tại Úc, đề nghị Mỹ nên ôn lại lịch sử về Biển Đông. Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, tuyên bố Cairo 1943 và tuyên bố Potsdam 1945 ghi rõ là Nhật Bản phải trao trả lại cho Trung Quốc những lãnh thổ chiếm của Trung Quốc, trong đó bao gồm cả quần đảo Nam Sa, tức là quần đảo Trường Sa. Ông Vương Nghị khẳng định rằng, năm 1946, chính phủ Trung Quốc lúc đó với sự trợ giúp của Hoa Kỳ đã công khai theo đúng luật pháp quốc tế chiếm lại các đảo và đá của Trường Sa và đã hành xử trở lại chủ quyền trên quần đảo này. Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, sau đó chính một số quốc gia láng giềng đã chiếm đóng trái phép một số đảo và đá của Trường Sa, rồi từ đó tạo nên cái gọi là tranh chấp Biển Đông. Ngoại trưởng Vương Nghị đã tuyên bố như trên vào lúc chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump có những tuyên bố cứng rắn với Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông. Đặc biệt là Ngoại trưởng Rex Tillerson đã gián tiếp dọa sẽ phong tỏa các đảo nhân tạo do Bắc Kinh xây dựng để ngăn Trung Quốc tiếp cận các đảo này. Báo chí Trung Quốc lúc đó đã phản ứng rất mạnh tuyên bố này của ông Tillerson. Bắc Kinh cũng đã cực lực phản đối tuyên bố của tân Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis khi đi thăm Nhật Bản tuần qua, khẳng định rằng quần đảo Senkaku điếu ngư hiện do Tokyo quản lý nhưng Bắc Kinh cũng đòi chủ quyền, sẽ được Hoa Kỳ bảo vệ trong khuôn khổ liên minh quân sự Mỹ-Nhật.
Về quan hệ Mỹ-Nhật, ngày mai, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ có chuyến công du Hoa Kỳ. Theo các nhà quan sát, ông Abe sẽ có nhiều hứa hẹn tạo việc làm tại Mỹ và gia tăng chi phí quốc phòng, để hy vọng Tokyo sẽ bớt bị Tổng thống Trump lên án là cướp công ăn việc làm của dân Mỹ và dựa dẫm vào Washington.
Trích dẫn các nguồn tin chính phủ Nhật Bản, hãng tin Reuters cho biết là phái đoàn của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tới Mỹ với một loạt biện pháp nhằm tạo 700.000 việc làm thông qua các đầu tư, đối tác công tư trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở, đặc biệt là tàu cao tốc. Sau khi từ bỏ hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP gồm 12 đối tác, trong đó có Nhật Bản, tân Tổng thống Mỹ muốn đàm phán riêng với Nhật Bản về một thỏa thuận song phương. Chính phủ Nhật trong tình thế buộc phải để ngỏ cho khả năng này, cho dù dư luận trong nước cho rằng Tokyo có thể ở vào thế yếu trong khi đàm phán trực tiếp với Mỹ. Tại Nhật cũng có nhiều người lo ngại là chính quyền Donald Trump có thể sẽ có một thỏa thuận riêng với Trung Quốc bất lợi cho Nhật Bản. Một nhà ngoại giao kỳ cựu của Nhật khẳng định phía Nhật muốn biết thái độ của ông Trump về Trung Quốc. Ông dự báo nếu tân Tổng thống Mỹ chỉ quan tâm đến kinh tế, có thể một ngày nào đó Washington và Bắc Kinh sẽ có một thỏa thuận riêng không tính đến các vấn đề an ninh khu vực.
Trở lại khu vực Đông Nam Á, eo biển Sibutu nằm giữa Malaysia và Philippines có nguy cơ trở thành một vùng biển hải tặc hoành hành giống như vùng biển ngoài khơi Somalia trước đây. Chính quyền Philippines kêu gọi sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Hãng thông tấn AFP dẫn phát biểu ngày hôm nay của chỉ huy lực lượng tuần duyên Philippines. Theo đó, đây không chỉ là vấn đề riêng của bán nước Philippines, Malaysia hay Indonesia mà là của toàn thể cộng đồng hàng hải quốc tế. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Lorenzana cho biết Manila sẽ đề nghị đồng minh Hoa Kỳ tiến hành tập trận phối hợp tại vùng biển phía Nam để tăng cường năng lực đối phó với hải tặc. Eo biển Sibutu dài 29 cây số là nơi qua lại của khoảng 13.000 thuyền bè hàng năm, là tuyến đường chủ yếu nối liền nước Úc với các trung tâm kinh tế của châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong vòng 6 tháng gần đây, tuần duyên Philippines thống kê được 12 vụ ăn cướp hay bắt người để lấy tiền chuộc tại Sibutu.
Về tình hình Miến Điện, giáo hoàng chỉ trích nước này về vấn đề Rohingya. Hôm nay, giáo hoàng Francisco đã kịch liệt chỉ trích Miến Điện về những hành động tàn ác với cộng đồng người Rohingya Hồi giáo, cho rằng họ đã bị tra tấn và giết hại chỉ vì muốn sống theo đúng văn hóa và tôn giáo của họ. Giáo hoàng đã tuyên bố như trên sau khi một báo cáo của Liên Hợp Quốc được công bố tuần trước cho thấy lực lượng an ninh Miến Điện đã thảm sát, hãm hiếp người Rohingya ở miền Bắc Miến Điện, đồng thời đốt phá nhiều làng mạc của họ. Sau khi báo cáo được công bố, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết là lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi đã hứa sẽ điều tra về những cáo buộc của Liên Hiệp Quốc. Cho tới nay, chính quyền Miến Điện vẫn bác bỏ mọi cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Rohingya.
Sau 3 ngày thảo luận dự luật cho phép chính phủ khởi động thủ tục đàm phán về Brexit với Liên Hiệp Châu Âu, ngày hôm nay Hạ viện Anh tiến hành bỏ phiếu vòng 1. Tối qua, với 326 phiếu thuận và 293 phiếu chống, Hạ viện Anh đã bác bỏ một dự thảo sửa đổi bổ sung do phe đối lập đưa ra, đòi nghị viện có quyền phủ quyết thỏa thuận trong tương lai giữa London và Bruxelles về Brexit. Thông tin viên Marina Dagas tường thuật từ London.
Theresa May évite le pire pour ce deuxième jour de débat à la Chambre des communes.
Theresa May đã tránh được tai họa trong ngày tranh luận thứ hai này ở Hạ viện. Thủ tướng đã hóa giải được sự tức giận của một số nghị sĩ trong đảng của bà, muốn đứng về phe đối lập, cản trở đàm phán với Bruxelles. 27 nghị sĩ đảng bảo thủ đã đe dọa đi theo phe đối lập, bỏ phiếu tán đồng điều khoản bổ sung mà nghị sĩ đối lập Chris Leslie đề nghị. Theo đó, nghị viện sẽ bỏ phiếu một lần nữa sau 2 năm đàm phán chính thức với châu Âu. Họ muốn giành quyền chống lại thỏa thuận chia tay được đề nghị với Bruxelles nếu thỏa thuận này không thỏa đáng. Nhưng cuối cùng thì, một số người phản đối bà May đã nghiêng theo chính phủ và điều khoản bổ sung trên đã bị hủy bỏ. Ngày thứ hai thảo luận ở Hạ viện kết thúc trên thắng lợi của chính phủ, dự luật về Brexit không bị thay đổi gì cả. Tuy nhiên, nguy cơ những người trong đảng bảo thủ đi theo đối lập chưa thể hoàn toàn loại bỏ, trong lúc vào hôm nay, các nghị sĩ xem xét về quyền của công dân châu Âu được định cư ở Anh Quốc.
Marina Daras, Londres, RFI.
Về nước Pháp, ứng cử viên cánh hữu François Fillon lại phải đối đầu với những tiết lộ mới của báo chí liên quan đến vợ ông.
Vào lúc ông đang cố khởi động lại chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp, tuần báo Le Canard Enchaîné số ra ngày hôm nay vừa đăng tải những tiết lộ mới, theo đó ngoài tiền lương mà Penelope Fillon, vợ của cựu thủ tướng Pháp, vào năm 2002 đã lãnh tiền bồi thường nghỉ việc 16.000 euro và vào năm 2013 đã lãnh tổng cộng 29.000 euro tiền thưởng của Hạ viện. Ngay lập tức, ứng cử viên đảng Những Người Cộng Hòa đã ra thông cáo bác bỏ những thông tin của tờ Le Canard Enchaîné, khẳng định tờ báo này đã nhầm lẫn về số tiền và thời điểm. Tờ Le Canard Enchaîné liền phản bác ông Fillon rằng, cho dù có nhầm lẫn về thời điểm thì điều đó không ảnh hưởng gì đến tính chính xác của những thông tin mà họ đưa ra. Ngành tư pháp của Pháp hiện đang điều tra về việc bà Penelope có đã thật sự làm trợ lý cho chồng và sau đó làm trợ lý cho nghị sĩ dự khuyết của ông Fillon trong suốt 15 năm hay không. Tổng cộng, vợ của ứng cử viên cánh hữu đã nhận được hơn 800.000 euro với tư cách trợ lý nghị sĩ. Theo tờ Le Canard Enchaîné, các nhà điều tra hiện vẫn chưa tìm thấy bằng chứng về việc làm của bà Fillon. Cựu thủ tướng Pháp cũng bị điều tra vì đã sử dụng hai người con làm trợ lý nghị sĩ với số tiền lương tổng cộng 84.000 euro. Trong cuộc họp báo ngày 6 tháng 2, ông Fillon thừa nhận đã phạm sai lầm khi để cho vợ con làm trợ lý cho ông và ông đã xin lỗi dân Pháp về điều này. Thế nhưng ứng cử viên đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa khẳng định ông đã không hề vi phạm pháp luật và tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử.
Vẫn tại Pháp, tình hình ở Aulnay-sous-Bois ngoại ô Paris vẫn căng thẳng sau vụ một thanh niên bị cảnh sát hành hung. Tối qua, hàng trăm người đã biểu tình ở phía đông Paris để phản đối cảnh sát.
Về trường hợp Theo, thanh niên này đã bị cưỡng bức, thúc sự cui vào hậu môn, bị thương khá nặng và vẫn đang nằm viện. Tổng thống Pháp François Hollande đã đích thân đến viếng thăm nạn nhân trong nửa tiếng đồng hồ vào hôm qua. Tổng thống Pháp đã cố trấn an Theo và gia đình, kêu gọi là phải tin tưởng vào luật pháp. Ông Hollande giải thích với gia đình, ông muốn cho thấy là Theo là một thanh niên có nhân cách và trách nhiệm và đã cư xử đúng đắn sau những gì đã phải gánh chịu. Dù nằm viện, nhưng Theo đã không ngớt kêu gọi các thanh niên không khiêu khích và đoàn kết, tin tưởng vào luật pháp. Phía cảnh sát đã triển khai lực lượng chống bạo động đối phó với tình hình mấy đêm qua, bắn chỉ thiên bằng đạn thật, trực thăng bay quần thảo trên không, cho lính cưỡi ngựa đến hiện trường, kiểm soát người không nể nang. Theo cảnh sát thì đã có 26 người bị câu lưu vào tối thứ hai. Về thiệt hại vật chất thì khoảng 10 chiếc xe hơi đã bị đốt, không kể xe cảnh sát và cứu thương. 4 cảnh sát hành hung Theo đã bị đình chỉ công tác. Thủ tướng Kassner tuyên bố sẽ trừng trị nghiêm khắc những cảnh sát phạm lỗi.
Ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thảo luận về bản báo cáo mới nhất về thực trạng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Trung Cận Đông. Theo báo cáo này, Daesh đang rơi vào khủng hoảng nhưng vẫn còn là mối đe dọa lớn, cho dù một số chuyên gia cho rằng tổ chức này đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Thông tin viên Marie Bourreau tường trình từ New York.
La lutte contre le terrorisme de Daesh est un tournant si l'on en croit.
Cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo đang ở trong khúc quanh mới. Theo báo cáo 3 tháng mới công bố của Liên Hợp Quốc, báo cáo đầu tiên trong nhiệm kỳ của tân Tổng Thư ký Antonio Guterres, vừa bị đẩy lui về mặt quân sự tại Iraq, Libya và Syria, bị tê liệt về tài chính, Daesh cũng chịu nhiều tổn thất về nhân sự cao cấp do các cuộc không kích của quân đội các nước tham chiến. Nguồn thu nhập do buôn lậu dầu lửa, chủ yếu từ các mỏ dầu thuộc tỉnh Deir ez-Zor, thuộc đông bắc Syria, đã giảm từ 500 triệu đô la năm 2015 xuống còn 260 triệu trong năm ngoái. Dòng người đầu quân vào Daesh tại Syria và Iraq cũng giảm mạnh, một phần do các nước siết chặt kiểm soát, một phần do Daesh không còn thu hút như trước nữa. Tuy nhiên, bản báo cáo khẳng định còn quái vật khủng bố vẫn còn các phương tiện để thích nghi, đặc biệt như các đường dây tài chính bí mật, thông tin bảo mật hay các dark web mạng chìm. Daesh vẫn còn có khả năng tiến hành các vụ bắt cóc hay khả năng kích hoạt nhanh chóng các cơ sở nằm vùng, được bố trí bên ngoài lãnh thổ Iraq và Syria. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc được công bố đúng vào lúc tân Tổng thống Mỹ hứa hẹn sẽ gia tăng cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo. Cuộc chiến đang diễn ra tại Raqqa, thủ phủ của Daesh tại Syria, với sự hậu thuẫn của Mỹ, có thể giáng một đòn đau đối với tổ chức này. Tuy nhiên, cũng có một nguy cơ là các chiến binh Daesh sẽ tản sang các nước láng giềng. Để ngăn chặn xu thế này, báo cáo dự báo là hợp tác giữa các quốc gia là điều cơ bản. Đây cũng là một cách để nhấn mạnh đến sự đóng góp của Washington.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Cũng hôm qua, các đại diện của Paris và London tại Liên Hiệp Quốc cùng lên tiếng kêu gọi liên quân quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo gia tăng áp lực lên Daesh. Còn trong đêm qua, Tổng thống Hoa Kỳ và đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ có cuộc điện đàm để tìm cách phối hợp chống Daesh. Hai bên nêu lên vấn đề lập vùng an toàn tại Syria cho người tị nạn. Về tình hình nội bộ của Hoa Kỳ, Tòa Phúc thẩm California vào hôm qua bắt đầu xem xét sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Mỹ đã bị một tòa án liên bang của bang Washington ngăn chặn. Nhà Trắng muốn tái lập việc cấm vào nước Mỹ đối với công dân 7 nước có đa số dân cư theo đạo Hồi. Thông tín viên Anne-Marie Capomaccio tường thuật từ Washington.
State of Washington versus Donald J. Trump.
Nếu Donald Trump ngồi trước màn hình, thì ông cũng chứng kiến, như tất cả các cư dân mạng khác, những khó khăn mà luật sư bảo vệ sắc lệnh nhập cư của ông gặp phải. Trọng tâm lập luận của vị luật sư này là giải thích rằng Tổng thống Mỹ có cảm nhận là nguy cơ khủng bố có thật. Ba thẩm phán rất thẳng thắn. Luật sư Clifton nói, chúng tôi hiểu rõ khái niệm, nhưng điều đó rất trừu tượng. Phải chăng có một lý do không nói ra, làm cho ông tin rằng có nguy cơ thật sự? Tiếp theo là những câu hỏi dồn dập. Dân ở 7 nước trong xác định đã tiến hành bao nhiêu vụ khủng bố? Có bằng chứng cụ thể nào mà đã giấu chúng tôi hay không? Luật sư của Nhà Trắng đã phải biện hộ trong 30 phút. Luật sư bang Washington sau đó đã bảo vệ quyết định ngăn chặn việc thực thi xác định. Ông nhấn mạnh, trên những thiệt hại mà tất cả công dân Mỹ phải gánh chịu do một văn kiện mang tính kỳ thị. Và ở đây, thì những câu hỏi chính xác của ba vị thẩm phán cũng gây lúng túng. Trong quá khứ thì chúng ta từng có những sắc lệnh nhắm vào dân chúng của một nước, ví dụ như nhắm vào Cuba. Ở đây, phải chăng, cũng là thiệt hại do vấn đề quốc tịch. Tình hình khẩn cấp có lẽ đã không cho phép các luật sư nghiên cứu kỹ càng đề tài tranh tụng. Điều này rất rõ hôm qua, các thẩm phán đã đánh giá là hồ sơ không được chuẩn bị chu đáo, lập luận thiếu chứng cứ cụ thể. Phán quyết của Tòa Phúc thẩm San Francisco được chờ đợi trước cuối tuần này.
Anai Capomaccio, Washington, RFI.
Về tân chính quyền Trump, trong cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện vào ngày hôm qua, ứng cử viên vào chức Bộ trưởng Giáo dục đã được 50 phiếu ủng hộ và 50 phiếu chống. Phó Tổng thống Mike Pence đã phải tham gia cuộc bỏ phiếu để việc đề cử được thông qua. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ một Phó Tổng thống phải tham gia bỏ phiếu để một bộ trưởng đề cử được chấp nhận. Còn trong lĩnh vực kinh tế, đường ống dẫn dầu gây tranh cãi ở vùng Bắc Dakota đã được thông báo chính thức khởi công. Đường ống dẫn dầu này băng qua vùng của người bộ tộc Sioux bị người thổ dân chống đối, một mặt vì đây là vùng lãnh thổ thiêng liêng của họ, mặt khác công trình còn làm ô nhiễm nguồn nước. Trong lĩnh vực thể thao, Hàn Quốc đăng cai Thế vận hội mùa đông năm tới. Ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Thế vận hội Hàn Quốc, ông Lee Hee-beom, khẳng định sự tham gia của Bắc Triều Tiên cũng như tất cả các nước là rất đáng được hoan nghênh bởi tinh thần của Olympic là hòa bình. Thế vận hội từng là dịp hòa giải giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên trong những năm 2000 khi hai đoàn diễu hành chung dưới một lá cờ. Tuy nhiên hồi năm ngoái, Bình Nhưỡng bị Liên Hợp Quốc ra thêm các biện pháp trừng phạt mới sau hai vụ thử hạt nhân. Cũng về thể thao, ngày hôm nay hãng Kyodo cho biết Nhật sẵn sàng mở cửa cho các vận động viên Bắc Triều Tiên tới thi đấu tại Á vận hội mùa đông tại Nhật, khai mạc vào ngày 19 tháng 2 tới, cho dù công dân Bắc Triều Tiên bị cấm vào Nhật do Bình Nhưỡng thử hạt nhân và tên lửa.
Cũng liên quan tới Nhật Bản, theo báo chí của nước này, theo yêu cầu của phía Pháp, Chủ tịch Ủy ban Thế vận Nhật Bản và một số viên chức của Ủy ban đã bị thẩm vấn về những khoản tiền lớn hàng triệu đô la chi xài trong lúc Tokyo tranh quyền tổ chức Thế vận hội 2020. Phía Nhật luôn cho là tiền này trả cho các dịch vụ cố vấn, không có sai trái gì cả. Tuy nhiên phía Pháp cho là vụ việc có dính líu đến con trai của cựu chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Thế giới Lamine Gack và vụ mua phiếu để Tokyo được đăng cai tổ chức Thế vận.
Trong lĩnh vực y tế, ngày hôm qua, một cựu thứ trưởng y tế Trung Quốc được mời phát biểu tại một hội nghị khoa học của Tòa Thánh Vatican. Nhân dịp này, các chuyên gia về đạo lý y học một lần nữa lên án chính quyền Bắc Kinh về tình trạng buôn bán nội tạng người bị đánh giá là rất phổ biến tại Trung Quốc. Sau đây là phần tin ngắn.
Chính phủ Pakistan bị chỉ trích vì cấm phim Ấn Độ. Quyết định của chính phủ Pakistan cấm chiếu một bộ phim Ấn Độ đang bị dân Pakistan chỉ trích kịch liệt hôm nay. Phim Race bị cấm vì trong đó những người Hồi giáo được mô tả như là những tên khủng bố, trong khi đây lại là một bộ phim được công chúng Pakistan háo hức chờ xem vào lúc mà các rạp chiếu phim ở đất này bắt đầu chiếu lại phim Ấn Độ sau 3 tháng tẩy chay.
Tập đoàn Facebook bị kiện lên tòa án của Liên hiệp châu Âu vì các dữ liệu cá nhân của các công dân châu Âu mà Facebook chuyển về Mỹ không được bảo mật. Các dữ liệu này có thể được khai thác bởi một bên thứ ba như các cơ quan tình báo Mỹ hay sử dụng cho mục tiêu thương mại. Vụ việc sẽ được xét xử trong 3 tuần lễ. Theo văn phòng luật sư đại diện cho Facebook thì nếu khách hàng của họ thất bại thì các tập đoàn lớn như Apple, Google hay Microsoft cũng nằm bị ảnh hưởng tiêu cực.
Mỗi ngày một sự kiện.
Quân đội Mỹ nay bị xem là ở trong tình trạng yếu kém. Đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Sau nhiều năm bị cắt giảm ngân sách và sau hơn hai thập niên tham gia các cuộc xung đột trên thế giới, quân đội Hoa Kỳ nay bị xem là đang trong tình trạng yếu kém. Đó là đánh giá của các lãnh đạo quân sự Mỹ trong buổi điều trần ngày hôm qua trước Ủy ban Quân lực Hạ viện Hoa Kỳ. Nhân lúc Hoa Kỳ rút quân khỏi Iraq và Afghanistan, chính quyền Obama đã cắt giảm chi tiêu quốc phòng xuống còn 3,3% GDP. Với gần 600 tỷ đô la, đây vẫn là ngân sách quân sự cao nhất thế giới, hơn hẳn các nước khác. Thế nhưng các lãnh đạo quân sự Mỹ lo ngại là những đối thủ của Hoa Kỳ, đặc biệt là Trung Quốc và Nga, cũng đang nỗ lực tăng cường tiềm lực quân sự, trong khi quân đội Mỹ thì lại đang trên đà suy yếu hơn. Tướng Stephen Wilson, Phó Tư lệnh Không lực Hoa Kỳ, mô tả lực lượng này với 311.000 quân nhân là không lực nhỏ nhất, cũ nhất và ít tác chiến nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, tính về quân số, tuổi trung bình của các thiết bị và tỷ lệ sẵn sàng của các phi cơ chiến đấu. Theo lời tướng Wilson, các phi công chiến đấu cơ Mỹ trung bình mỗi tháng thực hiện 10 phi vụ và 14 giờ bay. Theo ông, như vậy là quá ít. Còn Đô đốc Bill Moran, Phó Tư lệnh Hải quân Mỹ thì than phiền là các chiến đấu cơ Hornet của họ ban đầu được dự kiến là bay tổng cộng 6.000 giờ, nhưng bây giờ số giờ bay của các phi cơ này đang được nâng lên tới 8.000, 9.000 giờ. Đô đốc Moran cũng cho biết là trong một ngày bình thường, khoảng từ 25% đến 30% số phi cơ của Hải quân Mỹ phải được bảo trì hoặc được kiểm tra. Về phần tướng Glenn Walters, Phó Tư lệnh Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ, ông báo động là lực lượng này lẽ ra phải có thêm hơn 9 tỷ đô la để bảo trì các cơ sở hạ tầng của họ. Nhưng không chỉ đòi thêm ngân sách, các lãnh đạo quân sự Mỹ còn đề xuất những giải pháp để tiết kiệm ngân sách cho quân đội. Lục quân cũng như Không lực Hoa Kỳ đều chủ trương là nên đóng cửa nhiều căn cứ quân sự bị xem là vô ích nằm rải rác trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Đó là một yêu cầu mà cho tới nay các nghị sĩ Mỹ vẫn từ chối đáp ứng. Các lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ đã thuyết phục được tân Tổng thống Donald Trump gia tăng phương tiện cho quân đội. Vào tháng trước, ông đã ký một sắc lệnh về việc tăng cường quy mô cho quân đội Mỹ, hứa hẹn thêm nhiều phi cơ, chiến hạm và nguồn tài chính cho Lầu Năm Góc. Tân Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cũng đã yêu cầu các quan chức của bộ này đề nghị những khoản bổ sung cho ngân sách 2017 để tăng chi tiêu quốc phòng cho nước Mỹ. Dù sao thì chính quyền Trump sẽ buộc phải tăng ngân sách quân sự vì ông đã cam kết sẽ dùng mọi nỗ lực để đè bẹp quân khủng bố Hồi giáo cực đoan. Vấn đề là họ tìm đâu ra những nguồn tài chính mới, nhất là nếu chính quyền Trump thực hiện lời hứa cắt giảm thuế đã đưa ra trong thời gian ông tranh cử tổng thống.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Tiếp theo đó, tạp chí Xã hội của Minh Anh sẽ giới thiệu với quý vị về hiện tượng công nhân Bắc Triều Tiên, nô lệ thời hiện đại ngay tại châu Âu, và khép lại chương trình là một tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Doanh nhân Anh lo ngại Brexit đe dọa công ăn việc làm trong nước. Nhưng ngay bây giờ là phần tin bổ sung với đề tài ngành ngoại giao Mỹ héo hắt trong những ngày đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.
Đối ngoại vốn được coi là trụ cột của chính quyền Mỹ, thế nhưng từ khi Donald Trump chính thức điều hành đất nước, nay đã được hơn 2 tuần, các hoạt động ngoại giao không thấy nhộn nhịp hối hả trong những ngày đầu chính quyền mới đi hoạt động như thường thấy trước đây. Ngoại trưởng gần như vắng bóng, trong khi Tổng thống Trump tiếp tục độc quyền lên tiếng về các hồ sơ liên quan đến chính sách đối ngoại chủ yếu qua Twitter một cách cũng khá bột phát. Được thành lập từ năm 1789, Bộ Ngoại giao Mỹ là một cơ quan cực kỳ quan trọng với một cơ cấu tổ chức đồ sộ gắn liền với nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước. Từ trước tới nay, dư luận quốc tế vẫn có thói quen nhìn nhận hoạt động của Ngoại giao Mỹ như là thước đo vai trò tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên thế giới. Chính thức nhậm chức từ hôm 1 tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ thứ 69 của Hoa Kỳ, ông Rick Tillerson, cựu chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn dầu mỏ ExxonMobil, vẫn cửa đóng then cài trong văn phòng làm việc ở tầng 7 của tòa trụ sở Bộ Hành tráng ở phía nam thủ đô Washington. Dư luận phải đặt câu hỏi, có phải vị kỹ sư 64 tuổi người gốc Texas này không hề có kinh nghiệm chính trị gì đang lần mò học việc trong lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với ông, hay là chính sách đối ngoại mới của nước Mỹ chẳng có gì để nói lúc này?
Ngoài bài diễn văn mang tính hình thức hôm thứ Năm tuần qua, trước 2.000 nhân viên mới tại cơ quan bộ, tân Ngoại trưởng Mỹ chưa có phát biểu nào trước công chúng. Trong bài phát biểu đó, ngoài việc nhắc nhở những giá trị trách nhiệm và trung thực trong công việc đối với 70.000 nhân viên ngoại giao đang thực thi nhiệm vụ tại 250 sứ quán và cơ quan lãnh sự trên khắp thế giới, tân lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ không hề có một dòng nào nói đến chính sách đối ngoại của cường quốc số 1 thế giới trong thời gian tới đây. Ông Rex Tillerson cũng mới chỉ có một vài cuộc điện đàm ngắn ngủi mang tính xã giao với các đồng cấp ngoại quốc. Lịch hoạt động trong tuần của Ngoại trưởng Mỹ cũng chỉ ghi gọn lòn các cuộc họp tại Bộ Ngoại giao mà không có thêm chi tiết nội dung nào. Những thói quen vốn có của Ngoại giao Mỹ là ra thông cáo về những sự kiện thời sự quốc tế, dù nhỏ hay lớn, cũng bị mất hẳn.
Cũng từ sau ngày Donald Trump chính thức bước vào Nhà Trắng, báo chí không còn được tiếp cận với phát ngôn viên ngoại giao, một hoạt động thường nhật vẫn được truyền trực tiếp trên truyền hình đã tồn tại từ nhiều thập kỷ như một thông lệ. Các buổi tiếp xúc báo chí như vậy chính là dịp để ngành ngoại giao Mỹ đưa ra quan điểm lập trường về các cuộc khủng hoảng hay xung đột trên thế giới. Mặc dù chức danh phát ngôn viên ngoại giao hiện nay do Mark Turner, một nhà ngoại giao kỳ cựu từng nhiều năm phục vụ chính quyền Obama, nhưng ông cũng không biết bao giờ ông mới được lại có được các buổi họp báo. Được AFP hỏi, ông Turner chỉ biết trả lời. Xin trích, chúng tôi tiếp tục làm việc với Nhà Trắng để có thể làm sao nối lại nhanh nhất các buổi tiếp xúc báo chí hàng ngày. Trên thực tế, chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ do Nhà Trắng cùng Hội đồng An ninh Quốc gia quyết định và chính quyền Trump cũng không thể là ngoại lệ. Vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ mới nhậm chức được hơn 2 tuần đã làm dư luận choáng váng với những chủ trương đầu tiên, cho dù những đường hướng ngoại giao của chính quyền này vẫn còn rất mù mờ. Donald Trump đã có các cuộc điện đàm với một số nguyên thủ quốc gia, trong đó đặc biệt có Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhân vật mà Trump đang muốn xích lại gần hơn. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ cũng không ngần ngại chọc vào các điểm nóng căng thẳng của quốc tế, đặt Ngoại trưởng Rex Tillerson vào vị thế khó xử. Ông Trump liên tục đưa ra các tuyên bố sốc, chủ yếu qua Twitter, nhằm vào những quốc gia đối thủ của Washington như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên hay Iran. và cả với các nước được coi là đồng minh của Mỹ như Úc, Mexico hoặc Đức. Quyết sách đầu tiên của Tổng thống Mỹ đã làm dấy lên sự phản kháng chưa từng có trong Bộ Ngoại giao, đó là sắc lệnh chống nhập cư, cấm kiều dân 7 nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ. Nghị định này, tuy nhiên, đang bị tư pháp ra lệnh đình chỉ thi hành. Hơn 1.000 nhà ngoại giao của cơ quan danh tiếng nhất chính quyền Mỹ đã ký một kháng nghị thư lên án gay gắt sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống. Dư luận Mỹ đánh giá đây như là một hành động nổi dậy hành chính. Tất nhiên, sự phản kháng đó không thể làm đình trệ hoạt động của Bộ Ngoại giao, nhưng các lãnh đạo trong cơ quan thừa nhận sự vận hành của cơ quan này không còn được sôi động như trước. Một cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Jeffrey Ratzker, nhớ lại vào thời kỳ chuyển tiếp chính quyền giữa Bill Clinton và George W. Bush năm 2001 và giữa Bush với Obama năm 2009, Bộ Ngoại giao đã nối lại hoạt động họp báo chỉ vài ngày sau lễ nhậm chức Tổng thống mới. Phát ngôn viên Nhà Trắng vốn độc quyền về chính sách đối nội không thể thay thế phát ngôn viên ngoại giao, ông Ratke nhấn mạnh. Nhà ngoại giao này phê phán, mỗi ngày khắp nơi trên thế giới có rất nhiều chủ đề từ nhỏ cho đến lớn liên quan đến lợi ích của Hoa Kỳ, không xử lý công khai các vấn đề đó, tức là tự mình đánh mất ảnh hưởng. Trong khi đó, người ta vẫn không quên là ông Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ với những hứa hẹn làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại và tất cả vì quyền lợi của người Mỹ. Với một vị Tổng thống đã không ít lần tuyên bố tiên hậu bất nhất và những động thái bất tuân nguyên tắc như ông Donald Trump thì ngành ngoại giao Mỹ quả thực là cũng khó ăn khó nói. Phải chăng đó cũng là lý giải phần nào cho sự vắng bóng ngoại giao của Mỹ trong những tuần qua?
J'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la roquine carmélite. La mère sup m'a vu venir. Dieu avait mis un kilt. Il y a dû y avoir des fuites. Oh, oh, vertige de l'amour. Mes circuits sont niqués. Puis il y a un truc qui fait masse. Courant peut plus passer. Non, mais t'as vu ce qui passe. Le feuilleton à la place. Oh, oh, vertige de l'amour. Tu te chasses des à Saigon. Je m'écris les cartes postales du front. Si ça continue, je vais couper. Reste sourd au cri du marchand de glace. Non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Oh, vertige de l'amour. Mon légionnaire attend ton chemin.
Thì Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với phần 2 của chương trình. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố nếu Mỹ-Trung xung đột cả hai đều thiệt hại. Dự luật về Brexit được đưa ra biểu quyết trước Hạ viện Anh Quốc. Sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump được tòa phúc thẩm xem xét. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quân đội Mỹ nay bị xem là trong tình trạng yếu kém. Kính thưa quý vị, trước khi theo dõi tạp chí Xã hội với chủ đề Công nhân Bắc Triều Tiên, nô lệ thời hiện đại ngay tại châu Âu, và cũng là để mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn.
Điểm báo.
Dưới tựa đề Trung Quốc háo ăn, nhật báo Pháp Le Monde ngày hôm nay đã nêu bật sự kiện cường quốc kinh tế thế giới thứ hai đang gia tăng tốc độ vung tiền ra để mua lại các doanh nghiệp lớn tại Pháp và châu Âu, buộc một số nước phải tăng cường phản ứng tự vệ. Thông tin này rất đáng chú ý trong bối cảnh mọi tờ báo Pháp, kể cả Le Monde, đều tập trung cho thời sự nước Pháp. Bài báo Le Monde trước hết đã nhắc lại một thông tin mà theo tờ báo đã nhàm đến mức mà hiện nay chẳng ai thèm quan tâm. Tập đoàn Phục Tinh của Trung Quốc sắp giành quyền kiểm soát công ty quản lý bất động sản Pháp Paref đang được niêm yết trên thị trường chứng khoán Paris. Tập đoàn Phục Tinh không lạ gì với người Pháp vì đã nuốt chừng biểu tượng của ngành du lịch Pháp là Club Med và đang ngấp nghé là Compagnie des Alpes, một công ty nổi tiếng khác. Đối với Le Monde, từ bất động sản, du lịch cho đến nông sản thực phẩm hay công nghiệp, các nhà đầu tư Trung Quốc đã bắt đầu thiết lập cơ sở một cách lâu dài tại Pháp và châu Âu, và đã thâu tóm các doanh nghiệp đã tăng tốc đáng kể trong 3 năm gần đây. Theo số liệu của công ty luật Baker McKenzie, từng nghiên cứu trong nhiều năm đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc, riêng trong năm 2016, Bắc Kinh đã cam kết bỏ ra gần 94,2 tỷ đô la, chủ yếu để mua lại các doanh nghiệp, tăng gấp đôi so với năm 2015 và gấp 40 lần so với 10 năm trước đây. Tại châu Âu, sau một thời gian bám trụ ở miền Nam, các công ty Trung Quốc bắt đầu tiến lên chinh phục miền Bắc. Họ đã vung tiền ra mua các doanh nghiệp tại Đức 12 tỷ đô la, tại Anh 9 tỷ đô la, tại Phần Lan, tại Thụy Sĩ. Họ không còn chỉ chú ý đến các tài sản mang tính chất đầu cơ như bất động sản hay tài chính, mà đã mở rộng thu mua trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ và hạ tầng cơ sở. Theo Le Monde, quả là chính quyền Trung Quốc đang tung lực lượng đánh chiếm pháo đài phương Tây, dùng đến các đội lính đánh thuê, vì lẽ 70% những vụ mua lại doanh nghiệp đều do các công ty tư nhân ngoài quốc doanh thực hiện.
Chiến dịch tấn công tăng tốc của Trung Quốc, tuy nhiên, đã làm dấy lên làn sóng phản ứng tương xứng. Theo Le Monde, số lượng thương vụ thu mua bị thất bại đã tăng cao trong thời gian qua.
Riêng trong năm 2016 chẳng hạn, 30 vụ thâu tóm đã bị ngăn chặn với tổng trị giá lên đến 75 tỷ đô la. Tăng gấp 7 lần so với năm trước. Thái độ nghi kỵ Trung Quốc đã tăng cao ở mọi nơi, chứ không riêng gì ở Mỹ. Sự kiện một hãng điện lực Trung Quốc bị loại ra khỏi danh sách các tập đoàn tham gia vào việc cơ cấu lại nguồn vốn cho tập đoàn năng lượng Pháp Areva là một ví dụ nổi đình đám nhất. Nước Đức cũng bắt đầu lo âu trước nguy cơ các báu vật công nghiệp của mình bị Trung Quốc bỏ vào túi. Dẫu sao thì theo Le Monde, năm 2017 này cũng vẫn sẽ tốt đẹp cho Trung Quốc, đặc biệt với việc hãng hóa chất Trung Quốc ChemChina mua lại tập đoàn Thụy Sĩ Syngenta với giá hơn 40 tỷ đô la. Nhưng sau đó thì đà thâu tóm doanh nghiệp có thể chậm lại, vì Bắc Kinh đang tìm cách ngăn chặn tình trạng thất thoát vốn, đặc biệt tác hại đến giá trị đồng nhân dân tệ Trung Quốc.
Như nói ở trên, hầu hết trang nhất báo Pháp hôm nay đều dành cho cuộc vận động tranh cử Tổng thống Pháp 2017 đã khởi động, đặc biệt với sự kiện ứng viên cánh hữu François Fillon quyết định đẩy mạnh chiến dịch tranh cử bất chấp phụ tai tiếng tài chính đang tiếp tục đuổi theo ông.
Le Figaro thân hữu dĩ nhiên đã ra sức bênh vực cho ông Fillon và chạy tựa lớn trên trang nhất, cánh hữu siết chặt hàng ngũ đằng sau François Fillon. Bài báo trích lại lời của ứng viên đảng LR khẳng định không có kế hoạch B mà là một kế hoạch A mang tính tiến công. Ông Fillon đã tuyên bố như trên nhân cuộc họp vào hôm qua tại Paris với các nghị sĩ cánh hữu và cánh trung để loan báo quyết định thúc đẩy trở lại chiến dịch tranh cử,
đã bị chững lại trong hai tuần lễ qua vì những tiết lộ của tuần báo trào phúng Le Canard Enchaîné, tố cáo ông lạm dụng công quỹ để chi tiền hậu hĩnh cho vợ và con về những công việc không có thực. Đối với Le Figaro, nhìn chung, các dân biểu và thượng nghị sĩ cánh trung và hữu đã tỏ vẻ lạc quan trước thái độ kiên quyết của ứng viên của họ. Nhưng sự lạc quan này có phần không chắc chắn lắm. Tờ báo không quên nhắc lại sự kiện là trong số mới nhất ra ngày hôm nay, tuần báo Le Canard Enchaîné lại tiết lộ thêm vụ bà vợ ông Fillon đã nhận được đến 45.000 euro tiền bồi thường nghỉ việc do Quốc hội Pháp chi trả. Tuy nhiên, Le Figaro đã nhấn mạnh rằng ông Fillon đã lên án sự dối trá của tờ tuần báo và tố cáo ý đồ gây hại cho ông.
Nhật báo Libération dĩ nhiên có cái nhìn phê phán về ông Fillon. Trong một bài viết ở trang trong, tờ báo đã hóm hỉnh nêu bật tình hình liên quan đến ứng viên cánh hữu như sau. Vụ Fillon, đảng cánh hữu LR siết chặt hàng ngũ, báo Le Canard siết chặt công kềm.
Đối với tờ báo, sau hôm họp báo được mệnh danh là một chiến dịch giao tế đơn thuần, tức là chỉ để tô điểm cho mình, ứng viên Fillon đã gặp các nghị sĩ trong cánh của mình, những người không còn lựa chọn nào khác là phải tiếp tục ủng hộ ông Fillon vì không có kế hoạch B, tức là không có ai để thay thế. Vấn đề là hôm nay, tuần báo Le Canard Enchaîné lại bắn ra loạt đạn thứ ba nhắm vào ứng viên cánh hữu. Vợ của ông đã nhận được từ Quốc hội Pháp những khoản tiền bồi thường sa thải mà trên nguyên tắc bà không có quyền hưởng. Libération cũng nêu lại phản ứng của ông Fillon trước tiết lộ trên, khẳng định đó là những lời cáo buộc dối trá, không mang lại bất kỳ một thông tin mới nào, từ ngữ trong nguyên văn. Theo tờ báo, như vậy là ông Fillon đã thay đổi cách đối phó với các cáo buộc. Sau loạt đạn đầu tiên của tờ Le Canard Enchaîné, ekip của ông đã tỏ ý khinh thường các tiết lộ. Sau loạt đạn thứ hai thì họ như bị tê liệt, không phản công được. Qua loạt đạn thứ ba hôm nay thì là những phản ứng dữ dội.
Tuy nhiên, trọng tâm của Libération hôm nay không phải dành cho ứng viên cánh hữu mà là cho bốn ứng viên cánh tả.
Tờ báo đã dành trang nhất để mơ về thời kỳ mà cánh tả đoàn kết trong hàng tựa lớn, giá mà cánh tả mong muốn ba chấm, với ảnh ghép của bốn ứng viên cánh tả trong dáng điệu lúc đang diễn thuyết, chiếm trọn trang báo. Libération ghi nhận là khi ứng viên chính thức của Đảng Xã hội Amon chia bàn tay thân thiện về phía hai ứng viên cánh tả khác là Mélenchon và Jadot, ông muốn khơi dậy kỷ niệm về các thành công của cánh tả đoàn kết trước đây, thời cựu thủ tướng Lionel Jospin. Vấn đề vào lúc này tuy nhiên là ông Amon vẫn chưa chịu nói chuyện với cựu Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron, ứng viên độc lập không đảng phái nhưng đang có dấu hiệu thành công trong việc thu phục cảm tình các cử tri.
Báo chí Pháp nhìn chung, trên tờ Le Figaro đều đã tỏ thái độ chống lại lập luận của ứng viên Fillon, đã tố cáo báo chí cố tình bới móc để bôi nhọ ông.
Nhật báo Le Monde đã tố cáo lập luận của ông Fillon về một âm mưu và một hành động bới móc vì ác ý của báo chí nhắm vào ông. Đối với Le Monde, báo chí luôn bị xem là cái bung sung, là con dê tế thần, mỗi khi họ chỉ tìm kiếm sự thật. Và hiện thời, đó là sự thật về một con người tự cho mình là không thể chê trách, đồng thời là một ứng cử viên muốn đất nước thắt lưng buộc bụng để tiến lên, trong khi bản thân ông lại có những hành động dễ dãi kỳ lạ. Nhật báo Công giáo La Khoa cũng ghi nhận, có rất nhiều chính khách sẵn sàng lợi dụng các phương tiện truyền thông khi điều đó phục vụ cho lợi ích của họ.
Tiếp nối chương trình là tạp chí xã hội với đề tài Công nhân Bắc Triều Tiên nô lệ thời hiện đại ngay tại châu Âu, tạp chí do Minh Anh phụ trách.
Tạp chí xã hội.
Theo ước tính, có khoảng 50.000 người Bắc Triều Tiên làm việc khắp nơi trên thế giới và mỗi năm mang về cho chế độ Bình Nhưỡng từ 1 đến 2 tỷ euro. Tuy nhiên, nhiều tổ chức phi chính phủ tố cáo các nước tiếp nhận, trong đó có một số nước trong khối Liên hiệp châu Âu đã tiếp tay Bình Nhưỡng bóc lột các lao động cưỡng bức đến từ quốc gia khép kín nhất hành tinh này. Đầu tháng 7 năm 2016, Tổ chức Phi Chính phủ Liên minh châu Âu vì Nhân quyền tại Bắc Triều Tiên đã công bố một báo cáo đề tựa Lao động cưỡng bức Bắc Triều Tiên tại Liên hiệp châu Âu, trường hợp Ba Lan. Những nô lệ thời hiện đại này thường làm việc tại các nước anh em bạn bè, đó là những nước cộng sản cũ vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với chế độ độc tài Bắc Triều Tiên. Do mức lương tại Liên hiệp châu Âu cao hơn mức trung bình nên thị trường châu Âu rất được chế độ Bình Nhưỡng chú ý đến. Theo phóng sự của thông tín viên RFI Maya Szymanowska tại Ba Lan, hiện có khoảng 1.500 lao động Bắc Triều Tiên làm việc trong các nông trại, công xưởng đóng tàu biển, công trường xây dựng v.v. Số tiền mà chế độ Bình Nhưỡng thu được qua nguồn xuất khẩu lao động sang Ba Lan là 13 triệu euro. Trên một công trường ở ngoại ô Warsawa, các công nhân Ba Lan làm việc với các lao động Bắc Triều Tiên, thế nhưng rất khó tiếp cận và nói chuyện với họ. Một công nhân Ba Lan cho biết.
Có thể lương của họ cùng lắm chỉ bằng một nửa lương của chúng tôi. Hàng sáng có một xe khách đến đón tất cả những người lao động Bắc Triều Tiên và đưa họ tới công trường. Họ làm việc 12 tiếng đồng hồ liên tục, thậm chí 19 tiếng, và chỉ có được 30 phút nghỉ ngơi, từ 12 giờ tới 12 giờ rưỡi để ăn trưa.
Những người lao động Bắc Triều Tiên tránh mọi tiếp xúc và lại càng trở nên kín tiếng hơn kể từ khi sự hiện diện của họ tại Ba Lan làm dấy lên nhiều lời chỉ trích. Tổ chức phi chính phủ Liên minh vì Nhân quyền tại Bắc Triều Tiên đã chú ý đến điều kiện làm việc của lao động Bắc Triều Tiên tại Ba Lan sau khi xảy ra vụ tai nạn chết người trên một công xưởng đóng tàu biển vào năm 2014. Nạn nhân là một thợ hàn, anh John Kyung-su. Người này đã phải làm việc liên tục 12 tiếng mỗi ngày và 6 ngày trong tuần, không được phép đi lại ở Ba Lan ngoài hành trình từ nơi ở đến chỗ làm việc và chỉ nhận được mức lương tối thiểu để tồn tại. Nếu căn cứ theo định nghĩa của Tổ chức Lao động Quốc tế, làm việc trong những điều kiện như vậy là lao động cưỡng bức. Cũng theo tổ chức phi chính phủ này, chính quyền Bình Nhưỡng đã áp đặt một cách có hệ thống các điều kiện làm việc như trên đối với những người lao động Bắc Triều Tiên đi làm việc ở nước ngoài.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Thế nhưng từ nhiều tháng qua, các tổ chức công đoàn Ba Lan đã lên tiếng báo động về tình trạng này. Anh Piotr Zumlovic thuộc công đoàn OPZZ cho biết.
Oni są wyzyskiwani zgodnie z polskim kodeksem pracy, czyli na przykład według różnych raportów Państwowej Inspekcji Pracy. Ich czas pracy.
Nếu chịu theo luật lao động của Ba Lan thì có thể nói đó là bóc lột lao động. Họ phải làm việc hơn 60 giờ mỗi tuần, trong lúc tại Ba Lan quy định là 40 giờ một tuần. Họ không được trả tiền khi làm thêm giờ. Họ được trả lương thấp và kiệt sức vì làm việc quá nhiều. Hơn nữa, các quy định về an toàn lao động không được tôn trọng.
Một công nhân Bắc Triều Tiên xin ẩn danh làm việc tại một nước trong Liên hiệp châu Âu kể lại với đại diện tổ chức Liên minh vì Nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Xin trích, một người quản lý đã nói với chúng tôi rằng các doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng chúng tôi do giá nhân công rẻ, họ có thể khấu trừ tiền mua vé máy bay, nhà ở, điện, khí đốt trong tiền lương hàng tháng. Họ không bao giờ cho biết lương của chúng tôi là bao nhiêu. Chính vì thế, không ai trong chúng tôi biết được là mình bị bóc lột như thế nào. Có muốn giúp đỡ những người lao động Bắc Triều Tiên cũng khó. Ngoài rào cản về ngôn ngữ, họ lại không muốn tiếp xúc, nói về điều kiện làm việc, cuộc sống của mình. Nhà hoạt động công đoàn Piotr cho biết thêm.
Pracownicy koreańscy są zastraszeni, boją się rozmawiać nie tylko z polskim państwem, na przykład z inspekcją pracy, ale boją się rozmawiać tym bardziej.
Họ lo sợ, họ sợ phải nói chuyện với thanh tra lao động và với công đoàn. Tiếp xúc được với các lao động Bắc Triều Tiên là rất phức tạp và khó khăn.
Theo ông, những lao động Bắc Triều Tiên đó luôn trong trạng thái sợ hãi vì họ thật sự là những nô lệ của chế độ Bình Nhưỡng. Một nhân chứng khác cho Tổ chức Liên minh vì Nhân quyền tại Bắc Triều Tiên biết là để có thể được đi lao động ở nước ngoài thì đó phải là người đã kết hôn, vợ hoặc chồng và con cái phải sinh sống tại Bắc Triều Tiên. Đây là phương tiện gây sức ép đối với những người đi lao động ở nước ngoài. Người thân của họ bị đe dọa nếu họ không tỏ thái độ, thuần phục, hợp tác. Mặt khác, hộ chiếu của công nhân Bắc Triều Tiên bị thu lại và giao cho sứ quán quản lý. Thế nhưng, sự bóc lột khống chế không chỉ dừng lại ở mức độ này. Ông Nikola Levy thuộc Viện Khoa học Warsawa chuyên về hồ sơ lao động Bắc Triều Tiên giải thích.
Les Nord-Coréens qui sont par exemple employés en Pologne, une partie de leur salaire est justement conservée par l'administration d'État nord-coréenne.
Đối với những người lao động Bắc Triều Tiên tại Ba Lan, thì một phần lương của họ bị chính quyền Bình Nhưỡng giữ lại, và đây là nguồn dự trữ ngoại tệ, cung cấp tài chính cho các phe phái trong giới lãnh đạo chóp bu ở Bắc Triều Tiên.
Theo thẩm định của các tổ chức phi chính phủ, cũng như lời chứng của những người đào thoát, thì những người lao động Bắc Triều Tiên phải nộp cho nhà nước tới 80% lương của họ. Tại Ba Lan, họ được trả lương 400 euro mỗi tháng, nhưng chỉ nhận được 100 euro. Chế độ Kim Jong-un khai thác nguồn nhân lực này để có được ngoại tệ do việc Bắc Triều Tiên bị quốc tế cấm vận trừng phạt. Trong phần lớn các trường hợp, chính những doanh nghiệp Bắc Triều Tiên phụ trách tuyển dụng nhân công để cung cấp cho các công ty Ba Lan nguồn nhân lực rẻ tiền này. Việc sử dụng nguồn nhân lực trên không hẳn là bất hợp pháp. Các giấy phép lao động được cấp hợp lệ. Khi được hỏi, Sứ quán Bắc Triều Tiên tại Warsawa trả lời điện thoại cộc lốc. Các doanh nghiệp Ba Lan cần và sử dụng những người lao động này. Không ai lấy tiền của họ cả. Họ làm việc và được trả lương. Trong một phóng sự của đài truyền hình RT, đại diện của Solidarność, một công đoàn nổi tiếng tại Ba Lan, cho biết công nhân Bắc Triều Tiên làm việc tại cảng Gdansk đều có hợp đồng lao động. Chính nhà nước Ba Lan và các doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực này phải chịu trách nhiệm về tình trạng bóc lột lao động. Trong năm 2016, cơ quan chức năng Ba Lan đã tiến hành 16 cuộc thanh tra lao động, nhưng rõ ràng, vấn đề người lao động Bắc Triều Tiên không phải là chủ đề ưu tiên của họ. Ông Jaroslav Seslovic, phụ trách hồ sơ lao động nước ngoài, giải thích.
Liên quan đến việc tôn trọng luật lao động Ba Lan, tình hình của những người lao động Bắc Triều Tiên đang được cải thiện. Đúng là các thanh tra đã không thẩm vấn trực tiếp những người lao động Bắc Triều Tiên và không kiểm tra giấy tờ tùy thân của họ. Công việc thanh tra dựa trên những tài liệu mà các doanh nghiệp cung cấp. Họ không thấy cần thiết phải nói chuyện trực tiếp với các lao động Bắc Triều Tiên, hơn nữa lại có rào cản về ngôn ngữ.
Bị cấm vận do thực hiện chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử, Bắc Triều Tiên gia tăng xuất khẩu lao động để có nguồn thu ngoại tệ. Nga và Trung Quốc là hai nơi có nhiều lao động Bắc Triều Tiên nhất, tuy nhiên đây lại là hai quốc gia quan hệ hữu nghị anh em với chế độ Bình Nhưỡng, nên vấn đề cưỡng bức lao động, bóc lột lao động hầu như không được nêu ra. Tình hình cũng tương tự tại các nước Trung Đông như Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Libya, Qatar, v.v. Cuối tháng 9 năm vừa qua, lần đầu tiên trong cuộc họp thường niên tại Warsawa, Ba Lan, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đã chính thức đề cập đến vấn đề người lao động Bắc Triều Tiên tại châu Âu. Ông Willy Fortre, giám đốc Tổ chức Nhân quyền Không Biên giới, đã nêu ra những trường hợp vi phạm nhân quyền mà nạn nhân là những người lao động Bắc Triều Tiên ở nước ngoài, như tại Ba Lan, Hà Lan, Malta. Trong lúc Romania, Bulgaria, Cộng hòa Séc chấm dứt, thì một số quốc gia khác như Áo vẫn tiếp tục đón nhận lao động Bắc Triều Tiên, ít ra là cho đến các năm 2014-2015. Các tổ chức phi chính phủ tố cáo sự thờ ơ của chính quyền Ba Lan, giới hoạt động bảo vệ nhân quyền, không chấp nhận buông xuôi và mong muốn thành lập một công đoàn bao gồm cả các thành viên là những người lao động bị bóc lột này.
Tiếp tục sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, doanh nhân Anh lo ngại Brexit đe dọa công việc làm.
Kinh tế. 6 tháng sau khi cử tri Anh bỏ phiếu đòi ra khỏi Liên hiệp châu Âu, khu tài chính City ngay giữa lòng London báo động là hàng chục ngàn công việc làm bị đe dọa. Paris, Amsterdam và nhất là Frankfurt thì kỳ vọng trở thành địa bàn hoạt động của những hãng Anh hay hãng ngoại quốc đi tìm cơ sở ở bên trong thị trường Liên hiệp châu Âu. Trong 6 tháng qua, kinh tế Anh được cho là đã kháng cự một cách khá tốt sau khi đa số cử tri đòi ra khỏi Liên hiệp châu Âu để định đoạt lấy tương lai. Kịch bản nền kinh tế thứ 5 trên thế giới lâm vào suy thoái sau Brexit đã không xảy ra như lo ngại của Ngân hàng Trung ương Anh. Đồng bảng Anh tuy có bị mất giá đôi chút, thế nhưng bù lại thì đã tạo đà cho khu vực xuất khẩu của nước này. Chỉ số chứng khoán chẳng những là đã không bị tụt dốc mà lại còn liên tục tăng giá. Quan trọng hơn cả là thần dân của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vẫn yên tâm mua sắm, họ vẫn tiếp tục đi vay tiền ngân hàng để tậu nhà, mua xe, như thể không hề lo lắng rằng Brexit đem lại những hậu quả khó lường hay là lo sợ bị thất nghiệp. Về phía các tập đoàn quốc tế thì hãng xe Nissan của Nhật Bản vẫn đầu tư thêm vào nhà máy sản xuất ở miền Bắc nước Anh, rồi những tên tuổi trong lĩnh vực tin học từ Facebook, Apple hay Google, và kể cả ông vua thức ăn nhanh là McDonald's, cũng đều đã thông báo đầu tư thêm trên quê hương của Keynes, và London vẫn là cổng vào lý tưởng đối với họ để mở ra thị trường Liên Âu. Thế nhưng bên cạnh những hiệu ứng ngắn hạn đó là đầy rẫy những lo âu về lâu về dài, như là ghi nhận sau đây của thông tín viên thường trực đài RFI từ London, Muriel Delcroix.
Les Britanniques qui ont voté pour sortir de l'Union européenne. Oui, ils sont toujours dans l'euphorie. Ils voient eux un avenir radieux.
Họ ủng hộ Brexit vẫn trong tình trạng hưng phấn. Họ tin tưởng vào một tương lai tươi sáng khi nước Anh thoát khỏi ách châu Âu. Suy nghĩ đó càng được củng cố khi mà trong những tháng qua, các chỉ số kinh tế của Anh không tụt giảm như các chuyên gia lo ngại. Nhìn chung, có thể nói là kinh tế Anh đã kháng cự tốt, đồng bảng Anh mất giá và đã có lợi cho hàng xuất khẩu Anh. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng. Về lâu dài, có lẽ mọi việc không suôn sẻ như vậy. Phe chống Brexit, đặc biệt là các doanh nhân và giới ngân hàng, tài chính thì đang lo lắng. Đã có một số dấu hiệu báo trước những khó khăn đặt ra cho Anh Quốc. Thứ nhất là chỉ số hoạt động trong các dịch vụ đã giảm mạnh. Thứ hai là theo thống kê của Phòng Thương mại, đầu tư vào Anh trong quý 3 năm 2016 giảm mạnh và rơi xuống mức thấp nhất kể từ 4 năm trở lại đây. Bên cạnh đó, nhiều tập đoàn xe hơi đều thông báo trước là sẽ không đầu tư thêm vào Anh nếu London không có những điều kiện rõ ràng về thuế khóa. Tuy nhiên, lo ngại nhất vẫn là giới ngân hàng ở khu City vì giới này bị thiệt thòi nhiều hơn với Brexit.
Điều khiến giới ngân hàng ở London lo ngại hơn cả là bị mất ưu đãi bảo đảm về các dịch vụ mua bán đối với các đối tác trong Liên hiệp châu Âu và các nước sử dụng đồng euro. Nhà báo Jean-Sébastien Lefebvre, thông tín viên của trang mạng Info Européenne, trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, giải thích thế nào là passport tài chính của London.
Alors le passeport financier, c'est ce qui permet à la City d'être en fait la première place financière de la zone euro. C'est même si le Royaume-Uni
khế thông hành tài chính đơn giản là một giấy phép Anh Quốc hoạt động tương tự như tất cả các quốc gia trong khối euro, cho dù Liên Đô không sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Khế thông hành này quy định mọi doanh nghiệp trong không gian kinh tế châu Âu đều có quyền cung cấp sản phẩm và dịch vụ tài chính cho các đối tác trong khối. Không gian kinh tế châu Âu bao gồm 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu cộng với Iceland, Liechtenstein và Na Uy. Đây là khu vực với 19.000 tỷ đô la GDP. Nước Anh đòi là dù ra khỏi Liên hiệp châu Âu, họ vẫn phải được hưởng điều khoản ưu đãi này. Nhưng London đang gặp sự chống đối mạnh mẽ từ phía Brussels. Liên hiệp châu Âu quan niệm một khi Anh Quốc ra khỏi không gian kinh tế châu Âu thì phải từ bỏ những quyền lợi của mình trong khối.
Chẳng vậy mà đầu tháng trước, ba chủ doanh nghiệp của Anh đã trình bày trước Ủy ban Tài chính Quốc hội để báo động trước nguy cơ hàng chục ngàn công việc làm bị Brexit đe dọa và kêu gọi để cho các doanh nghiệp Anh một thời gian từ 2 đến 3 năm thích nghi với tình huống kể từ khi mà thủ tục ly dị với Liên hiệp châu Âu bắt đầu có hiệu lực. Trong buổi điều trần đó, chủ tịch của ngân hàng HSBC là ông Douglas Flint đã không loại trừ khả năng di rời 1.000 nhân viên đi nơi khác, rất có thể là Paris, đơn giản là vì HSBC đã mua lại tập đoàn ngân hàng của Pháp CCF từ năm 2000 và đã có sẵn cơ sở trên quê hương của Jean-Baptiste Colbert từ đấy. Hiện nay, đang có hơn 9.500 nhân viên làm việc cho chi nhánh của HSBC tại Paris, có trụ sở ngay trên đại lộ Champs-Élysées. Tập đoàn ngân hàng số 1 của châu Âu này sẽ không gặp trở ngại trong việc di rời một phần các hoạt động sang Paris, thế nhưng ngân hàng mẹ thì vẫn được giữ nguyên tại London. Khác hẳn với HSBC, các ngân hàng của Mỹ như là Citigroup, JP Morgan thì lại hướng tới việc di tản sang Dublin, thủ đô của Ireland. Như mọi vụ ly dị, cuộc chia tay nào cũng đau đớn cho cả đôi bên, theo như đại diện của Liên hiệp châu Âu để đàm phán với London về Brexit, ông Michel Barnier. Khi ra khỏi Liên hiệp châu Âu, chính phủ Anh sẽ phải bồi thường cho 27 đối tác còn lại 60 tỷ euro. Về phần mình, giáo sư Đại học Sciences Po, ông Christian Le Ken nhìn vấn đề một cách rộng hơn qua phần phân tích sau đây.
Certains consultants parlent de 30% des activités de service qui pourraient...
Theo một số nhà tư vấn, sẽ có khoảng 30% các hoạt động liên quan đến các dịch vụ ngân hàng đi khỏi nước Anh. Riêng trong ngành công nghiệp xa hơi, như tuyên bố của Chủ tịch Tổng giám đốc hãng xe Renault Nissan, giới này tạm ngưng mọi dự án đầu tư trên lãnh thổ Anh để chờ xem London quyết định như thế nào về vấn đề thuế khóa, và nhất là có đền bù cho các hãng xe bị tăng thuế nhập khẩu hay không. Bởi vì một khi nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu, xa hơi sản xuất tại Anh nhập vào thị trường chung của Liên hiệp sẽ bị đánh thuế nhập khẩu cao hơn. Tôi nghĩ là Thủ tướng May hoàn toàn ý thức được rủi ro với Brexit. Bản thân bà ngay từ đầu không ủng hộ tiến trình này, nhưng bà biết là phải rất khéo léo, bởi vì ly dị với châu Âu bất lợi cho kinh tế và nhất là cho tài chính của Anh. Tôi nêu ra hai con số để thấy kinh tế Anh và Liên hiệp châu Âu gắn bó với nhau như thế nào. Liên hiệp châu Âu đóng góp vào việc tạo ra đến 44% GDP của nước Anh, trong khi đó Anh Quốc đem lại 3% của cải làm ra tại 27 thành viên còn lại trong khối.
Chưa biết rõ thực hư về tác động của Brexit đối với kinh tế Anh nói chung với ngành tài chính của nước này nói riêng như thế nào, thế nhưng rõ ràng là hiện nay đã có hơn một chục các thành phố lớn trong Liên hiệp châu Âu đang nỗ lực để thu hút chú ý của các tập đoàn ngân hàng, cũng như là của các cơ quan tài chính, các công ty khởi nghiệp và cả các định chế đa quốc gia muốn đi khỏi London. Trong số những bãi đáp được cho là có nhiều lợi thế hơn cả, phải kể đến trung tâm tài chính Frankfurt của Đức, đến thành phố thơ mộng Amsterdam của Hà Lan và Paris của Pháp. Frankfurt chẳng những là nơi mà Ngân hàng Trung ương châu Âu đặt trụ sở, mà đây còn nổi tiếng là một thành trì kiên cố, ổn định, thuận lợi cho các công ty. Có điều, Frankfurt thật bị chê là quá yên bình và kém sức hấp dẫn đối với các nhà trader còn trẻ tuổi và độc thân. Một thành phố khác đang thu hút chú ý của các doanh nghiệp Anh là Amsterdam ở Hà Lan. Sân bay quốc tế thì được đặt gần trung tâm thành phố. Amsterdam lại quyến rũ trữ tình với những con kênh, tiện lợi với hệ thống xe điện, trình độ dân trí cao, nói tiếng Anh thông thạo, họ cởi mở và dễ hòa đồng với nhiều nền văn hóa khác là những lợi thế nhất định của Amsterdam. Hơn nữa, từ 2008 đến nay, thành phố đã có hẳn một cơ quan chỉ để tiếp đón những người lao động nước ngoài đến định cư tại Amsterdam và các thị trấn phụ cận. Amsterdam thực ra là một đối thủ đáng gờm của Paris, cho dù thủ đô của nước Pháp và khu vực vùng Île-de-France phụ cận có nhiều lợi thế. Trường học cũng như là hệ thống bệnh viện y tế của Pháp được đánh giá rất cao. Paris lại nổi tiếng với rất nhiều bảo tàng, trung tâm văn hóa, phòng triển lãm, rạp hát, sân vận động, công viên. Thế rồi nhờ có đường hầm xuyên qua lòng biển Manche mà Paris chỉ nằm cách London có hơn 2 tiếng đồng hồ xe lửa, đời sống lại không đắt đỏ như London. Về mặt cơ sở hạ tầng thì cũng Paris được xem là một trung tâm quản lý tài chính hàng đầu của châu Âu, là địa điểm thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài. Dù thế, để chiến dịch vận động mang tên Paris Europlace do đô trưởng Anne Hidalgo khởi động không chỉ là một giấc mơ, thì Pháp cần phải xua tan đi hai hình ảnh xấu trong mắt cộng đồng quốc tế, đó là những đợt đình công của giới công đoàn thường làm tê liệt hệ thống giao thông công cộng và các phi trường quốc tế. Thứ hai là luật lao động của Pháp bị cho là quá mang tính ràng buộc.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố nếu Mỹ-Trung xung đột, cả hai đều bị thiệt. Dự luật về Brexit được đưa ra biểu quyết tại Hạ viện Anh Quốc. Xác định nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump được tòa phúc thẩm xem xét. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện,
quân đội Mỹ nay bị xem là đang ở trong tình trạng yếu kém. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí Tiêu Điểm, Vladimir Putin đưa Nga trở lại Trung Đông, Tú Anh phụ trách tạp chí. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả, hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.